Hồng Liên Bảo Giám, chương 1351, nói chuyện 1, góc truyện audio.com. Trên thực tế những khế ước giả này là lực lượng kim đan nhất trọng, nếu muốn chém giết chốc cơ cũng phải phí một phen tay chân đấy. Phiền toái thì phiền toái chính là trang bị và kỹ năng cổ quái của bọn chúng. Lực lượng bản thân khế ước giả cũng không cường đại, nếu như chỉ dựa vào quyền cước Tô Kính một quyền một cước chứ không cần chiêu thứ hai. Những khế ước giả kia lúc không sử dụng kỹ năng, lực phòng ngự rất cặn bã. Đại đa số còn không chịu được một quyền của tiên thiên. Long xà lĩnh vực bộc phát nguyên khí cuồng bạo, đối phương lại không phải lợi dụng lực lượng nguyên khí chiến đấu. Tô Kính cảm thấy nó giống như lực lượng khế ước, khó trách gọi là khế ước giả. Tô Kính càng ngày càng hiểu khế ước giả giao dịch với lực lượng nào đó, sau đó nào đó lực lượng càng cường đại, một lần nữa trang bị cho mình những kỹ năng cổ quái và chinh chiến bốn phía. Cũng không phải không thể đánh. Ít nhất đối phương tạm thời không có năng lực đánh trả. Trong long xà lĩnh vực xuất hiện vô số mảnh vỡ kim loại vô cùng sắc bén, nó lơ lửng khắp bốn phía, chỉ cần đối phương lộn xộn thì những mảnh vỡ kim loại kia sẽ cắt xuống. Tô Kính nếm thử, hắn tiến hành công kích chung quanh lôi điều hạm. Kích quang phù văn pháo trên lôi điều hạm điên cuồng bắn giết các nơi, hào quang càng ngày càng trong suốt, kích quang phù văn pháo công kích càng ngày càng yếu. Tô Kính đã nhìn ra sơ hở, song đao của hắn chém về phía trước và xuyên thấu qua gương mặt đối phương, cũng chém lên người khế ước giả thấp bén. Khế ước giả này bị trường đao của Tô Kính cắt ra làm bốn. Dưới quan tinh thuật, khế ước giả yếu ớt như thế, bọn họ kết thành đại trận đối kháng Tô Kính, nhưng Tô Kính thấy được sơ hở sau đó chém giết một người trong đó. Người bị hắn chém giết bị tiêu diệt linh hồn, Tô Kính chỉ lãng phí một chút lực lượng trên trường đao mà thôi. Hai mắt chiến sĩ cầm đầu đỏ bừng và nổi giận, dáng người của hắn đột nhiên bành trướng. Tô Kính đã đá một cước về sau, đá vào bụng của tên chiến sĩ này, không chờ hắn hoàn thành biến hình, bụng dưới của hắn đã có lỗ thủng. Lục đạo thần khí không phải chỉ phòng ngự cũng là vũ khí tiến công, lúc đá vào bụng tên khế ước giả chẳng khác gì đạn pháo bắn trúng mục tiêu. Chúng ta bàn, tên chiến sĩ này nói nhỏ, mấy trăm quả mũi bay tới bắn hắn thành con nhím. Tô Kính lắc đầu nói. Không có gì hay để nói, tiêu diệt bọn chúng đi. Khi Tô Kính ra lệnh, 500 binh sĩ từ đằng xa đi tới, tới gần 10 khế ước giả, sau khi khế ước giả cầm đầu chết đi, long xà lĩnh vự đã ngăn cản đám khế ước giả kia. Tô Kính hiểu rõ một chút gì đó. Mỗi khế ước giả là tiểu đội, chỉ cần giết chết người cầm đầu, thực lực đối phương sẽ hạ thấp rất mạnh. Trước kia còn ựa vào quan tinh thuật khám phá nhược điểm của đối phương, đổi thành người khác, cho dù là kim đan thất trọng cũng phí không ít tay chân. Hiện tại mình làm thịt ni cổ lạc tư, khế ước giả còn lại không thành vấn đề. Trên bầu trời có nam tử với đôi cánh rơi lớn quan sát chiến trường, phát hiện Tô Kính nhẹ nhõm giết chết một đội khế ước giả, trong lòng cũng rét run. May mắn chính mình không có đi đánh lén, lực lượng lĩnh vực của đối phương vô cùng cuồng bạo nhưng đối phương khống chế tương đối tinh diệu, chỉ hơi yêu động là có thể áp chế các khế ước giả cấp B mất đi lực lượng phản kháng. Quân đội, góc truyện audio.com. Của đối phương phi thường cường đại, một đao tiêu diệt 10 khế ước giả cấp B, đó là kỹ năng gì? Tô Kính ngẩng đầu nhìn sang, không có đi để ý tới đám khế ước giả phía trên. Hắn không phải vô lực công kích, giết chết một người của đối phương chẳng có dinh dưỡng gì. Nam tử cánh rơi hóa thành khói đen biến mất vô tung, hắn lập tức xuất hiện trong chiến hạm khổng lồ, xuyên qua hành lang và đi vào phòng chỉ huy, gõ cửa. Tiến vào, giọng nói nữ tử vang lên, nam tử cánh rơi thu đôi cánh và đẩy cửa vào. Trong phòng tính cả nữ tử áo đỏ tổng cộng là 12 người, nam tử cánh rơi không phải hạch tâm của tiểu đội, chỉ là thành viên dự bị. Bức vương, tại sao trở lại? Nữ tử áo đỏ hỏi. Không dám xem tiếp tiểu đội cuồng chiến, 12 người đi đánh lén nhưng không kiên trì nổi một phút đồng hồ đã bị đối phương chém giết. Nam tử cánh rơi nói tới đây đã đổ mồ hôi lạnh. Đối phương muốn giết hắn chẳng phải dễ dàng sao? Lúc này hắn mới nhớ tới một ít chi tiết tỉ mỉ, khi đó tiểu đội cuồng chiến bị tiêu diệt không tới một phút, một đao cuối cùng là quân đội phóng thích kỹ năng. Đột nhiên xuất hiện quân đội, chính mình nhìn thấy còn cách tiểu đội cuồng chiến 500 năm, sau đó xuất hiện trong 10 mét và kết thúc chiến đấu. Khoảng cách 500 mét, đối phương dùng bao nhiêu thời gian? Hào quang chiến thần sáng ngời, dũng khí xiềng xích, chúng ta cũng khó phá hư phòng ngự của hai kỹ năng này, cho dù là chiến đội cấp B lại không kiên trì quá một phút, đúng là kỳ quái a hát. Nữ tử áo đỏ vươn tay gỡ khối kim loại trên ngực nam tử. Đây là máy giám thị chiến trường, có thể kết nối hệ thần kinh, hai mắt hắn nhìn có thể ghi chép vào bên trong. Thứ này rất quý, tuy bức vương không phải thành viên trung tâm, lại bởi vì năng lực phi hành cường hãn và chạy trốn cực mạnh nên có trang bị này. Nữ tử tóc đỏ thu hài đôi chân thon dài, lúc này đặt khối kim loại lên bảng điều khiển, sau đó tiện ấn mở màn hình. Trên màn hình có hình ảnh chuyển di chậm chạp, sau đó là hiển thị tình cảnh. Khế ước giả trong phòng điều khiển nhìn tình hình chiến đấu trên Phi Vân Nham. 5 người ban đầu là tiểu đội cấp D hấp dẫn ánh mắt của Tô Kính đã bị tiêu diệt ngay lập tức, bọn họ cũng không kỳ quái. Kỹ năng định thân thuật đối phó tiểu đội dưới cấp B là vô địch. Bởi vì cho dù là tiểu đội cấp C cũng không có trang bị cao cấp gì. Tiểu đội cuồng chiến phá giải định thân thuật của Tô Kính cũng không kỳ quái, trang bị của chiến đội cấp B này còn tốt hơn đa số chiến đội cấp A, nếu không cũng không thể lẻn vào Phi Vân Nham đi đánh lén Tô Kính. Tiểu đội cuồng chiến xem ra chính bọn họ mới là thiên chi kiêu tử, sủng nhi của vận mệnh. Nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư nói chuyện với Tô Kính, bị Tô Kính quả quyết cự tuyệt hơn nữa trực tiếp ra tay, nữ tử áo đỏ nhíu mày. Trong nhiệm vụ không có tin tức luyện khí sĩ Tô Kính, hiển nhiên những luyện khí sĩ này là phát sinh ngoài ý muốn. Cách chương.